Chuyên mục tiếng nói từ các địa phương. Kính mời quý vị và các bạn nghe chuyên đề tiếng nói từ các địa phương của Đài Phát thanh Tiền Giang với chương trình của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành.
Thưa quý vị và các bạn, trước hết là bản tin, tiếp theo là phóng sự ghi nhận kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã Hữu Đạo, và sau cùng là ghi nhận mô hình trồng cây xanh hoa kiển ven tuyến đường giao thông tại xã Thân Cửu Nghĩa. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mở đầu, kính mời quý vị và các bạn nghe bản tin ngắn sau đây. Trong tháng 9, huyện Châu Thành đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Châu Thành được chia thành 3 giai đoạn gồm: giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; và giai đoạn 3 thực hành tác chiến phòng thủ. Nội dung diễn tập chính thức bao gồm các cuộc họp vận hành cơ chế theo 3 giai đoạn để xác định nhiệm vụ chuyển từ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên cao, từ lên cao chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, và cuối cùng là chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thời bình sang thời chiến. Phần thực binh với các tình huống có biểu tình bạo loạn để xử trí tình huống theo hướng nhanh chóng dập tắt các cuộc biểu tình bạo loạn của các thế lực thù địch gây mất an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Với sự chuẩn bị nội dung chặt chẽ và tổ chức tập luyện nghiêm túc, nội dung chống biểu tình bạo loạn do ngành công an phụ trách được diễn ra thành công và an toàn theo đúng mục đích và kế hoạch đề ra. Phần thực binh thứ hai là giả định tình huống đánh địch đổ bộ đường không. Nội dung này có quy động lực lượng dự bị đồng chiên thuộc tiểu đoàn bộ binh của huyện cùng với lực lượng dân quân tự vệ. Phần thực hành thực binh có sử dụng đạn hơi thuốc nổ để thực hành ý định tác chiến của cơ quan quân sự và lực lượng vũ trang trong tình huống bị địch tấn công xâm phạm chủ quyền quốc gia.
Trong tháng 8 và tháng 9 2023, Ban chỉ đạo huyện Châu Thành đã thẩm tra các xã Long An và Hữu Đạo đạt 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và thẩm tra hai xã Điềm Hy và Bình Đức đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Qua đó, huyện đã trình hồ sơ gửi Ban chỉ đạo thẩm định. Kết quả, hai xã Long An và Hữu Đạo đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Điềm Hy đạt chuẩn nông thôn mới, riêng xã Bình Đức đang chờ Ban chỉ đạo tỉnh thẩm định.
Theo phương án về sắp xếp đơn vị hành chính của huyện Châu Thành, kết quả qua rà soát phân loại thì huyện Châu Thành không có đơn vị cấp xã nào đạt cả hai tiêu chí về diện tích và quy mô dân số theo nghị quyết số 35 ngày 12 tháng 7 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cũng theo kết quả rà soát, huyện có 5 đơn vị gồm xã Hữu Đạo, Dưỡng Điềm, Vĩnh Kim, Tân Lý Tây và thị trấn Tân Hiệp thuộc diện phải sắp xếp lại trong giai đoạn 2023-2025 do không đủ diện tích tự nhiên và dân số theo quy định. Và giai đoạn 2025-2030, huyện có 6 đơn vị phải sắp xếp lại do không đủ diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định. Huyện đã xây dựng nhiều phương án để sắp xếp lại đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 và đã chọn phương án tối ưu nhất là sắp nhập 3 xã Bình Trưng, Dưỡng Điềm, Hữu Đạo thành đơn vị hành chính mới, dự kiến có tên gọi là xã Bình Trưng, sắp nhập thị trấn Tân Hiệp với xã Tân Lý Tây, và phương án mới nhất là sắp nhập xã Vĩnh Kim và xã Đông Hòa trong giai đoạn 2026-2030 để thực hiện các lộ trình quy hoạch xã Vĩnh Kim đạt chuẩn đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Sau thời gian nỗ lực thực hiện, đến nay xã đã cơ bản đạt tất cả các tiêu chí. Kết quả này được chúng tôi ghi nhận sau đây.
Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Hữu Đạo có nhiều thuận lợi. Trên cơ sở nền tảng phát triển kinh tế xã hội, sau khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, thông qua công tác tuyên truyền đã giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động để từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, cơ cấu kinh tế, các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển tiểu thủ công nghiệp dịch vụ theo quy hoạch, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Về kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã đã đạt, được thể hiện như sau. Đồ án quy hoạch của Ủy ban Nhân dân xã Hữu Đạo được Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành phê duyệt vào ngày 25 tháng 8 2023, có giá trị đến năm 2035. Trên cơ sở đó, xã Hữu Đạo đã niêm yết công khai các bản đồ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và các trụ sở ấp để người dân biết và thực hiện. về giao thông, xã tập trung đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường xã, ấp và liên ấp, đường ngõ, xóm nhằm đạt chuẩn theo quy định và phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mạng lưới đường xã có 3 tuyến với tổng chiều dài hơn 9 km, 3 tuyến đường ấp với tổng chiều dài gần 2,4 km, trong đó đạt 100% tuyến đã được đầu tư xây dựng đạt tối thiểu cấp C. 30 tuyến đường dân sinh với tổng chiều dài hơn 23 km, trong đó trên 90% được cứng hóa đạt chuẩn tối thiểu cấp D. Các tuyến giao thông trên địa bàn xã đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp và được bố trí các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông. Hệ thống các công trình thủy lợi trên địa bàn xã được xây dựng phù hợp với quy hoạch của xã, có tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi hoạt động hiệu quả bền vững, đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Hệ thống điện trên địa bàn xã đã được phủ kín, có 9 tuyến đường dây trung thế dài gần 8 km, có 64 tuyến đường dây hạ thế có tổng chiều dài gần 29 km. Tất cả hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện. Trên địa bàn xã có 100% hộ có điện sử dụng hàng ngày, được cung cấp điện ổn định từ nguồn và lưới điện đạt chuẩn quốc gia. Xã thực hiện tốt các hạng mục sửa chữa, nâng cấp trường mầm non nhằm duy trì đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2, sửa chữa nâng cấp trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 1, nâng cao chất lượng công tác dạy và học ở các cấp, tiếp tục nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, được tiếp tục học cao hơn hoặc học nghề, duy trì đạt phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo quy định. Xã Hữu Đạo được Ủy ban Nhân dân huyện công nhận 4 ấp văn hóa và giữ vững cho đến nay. Xã có trung tâm văn hóa thể thao với đầy đủ các phòng chức năng và ở 4 ấp đều có nhà văn hóa, được trang bị các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa thể thao của xã. Trong đó, có nhà văn hóa ấp Hữu Bình, được hộ ông Phan Văn Tám hiến đất để xây dựng. Nói về việc đóng góp của mình, ông Phan Văn Tám, ngụ ấp Hữu Bình, xã Hữu Đạo cho biết.
Ở ấp thì nó không có quỹ đất, tôi cũng có miếng đất nhỏ nhỏ thôi để mình cống hiến cho xã, cho ấp, để xây nhà văn hóa ấp cho chỗ có cán bộ ấp làm việc đây đó.
Xã có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân. Trong năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã đã đầu tư mới cho xã hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông với 10 cụm loa bao phủ 4 ấp, đảm bảo độ phủ sóng trên 95% hộ dân trên địa bàn. Xã có thực hiện ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành qua mạng nội bộ. Tỷ lệ văn bản đến được phê duyệt và xử lý trên phần mềm đạt gần 100%. Xã thực hiện tốt chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới lồng ghép với chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách của đảng và nhà nước về nhà ở cho người có công và chính sách an sinh xã hội. Qua đó, xã chỉ còn 6 căn nhà chưa đảm bảo tiêu chí 3 cứng, chiếm tỷ lệ 0,5%. Nhà ở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng là 1.253 căn, chiếm tỷ lệ 99,5%. Công tác phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân đã được các ngành đoàn thể, ban phát triển nông thôn mới các ấp tập trung vận động nhân dân đầu tư sản xuất, từng bước mang lại hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Theo kết quả thống kê, mức thu nhập bình quân đầu người của xã trong năm 2023 đạt gần 72 triệu đồng một người một năm. Bên cạnh vận động người dân phát triển sản xuất, thì xã cũng đã tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân. Xã chỉ còn 18 hộ nghèo đa chiều, chiếm 1,42% trên tổng số hộ toàn xã và không còn hộ cận nghèo đa chiều. Tỷ lệ người lao động qua đào tạo so với số người lao động có việc làm đạt hơn 75%. Tỷ lệ người lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn so với số người lao động có việc làm đạt hơn 40%. Tỷ lệ người dân xã Hữu Đạo tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 96%. Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe đạt khoảng 90%. Trạm y tế được đảm bảo về cơ sở vật chất và đạt 10 chuẩn quốc gia về y tế. Trên địa bàn xã có 5 cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn, đều có hồ sơ môi trường và đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom và xử lý theo quy định. Xã có 16 hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh đã được tham dự tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, đạt tỷ lệ 100%. Trên địa bàn xã không có ghi nhận xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân xã đều phát động toàn thể nhân dân ra quân dọn dẹp, trồng cây, trồng hoa dọc các tuyến đường, số hộ cải tạo vườn, chỉnh trang hàng rào, trồng cây xanh qua kiển tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Xã thường xuyên củng cố kiện toàn hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh, đảm bảo thực hiện trực sẵn sàng chiến đấu. Hàng năm đều hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, kết nạp lực lượng dân quân và đảm bảo công tác huấn luyện. Lực lượng công an xã được xây dựng củng cố ngày càng trong sạch vững mạnh, không để xảy ra hoạt động phá hoại các mục tiêu công trình kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác được kiềm chế, không xảy ra trọng án và không xảy ra các vụ án hình sự hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Ủy ban nhân dân xã chủ động phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quan tâm nắm tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe và giải quyết các thắc mắc kiến nghị chính đáng của người dân, chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần tăng cường đoàn kết trong nhân dân. Ông Trần Văn Vũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hữu Đạo nói về việc huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã như sau.
Xã làm tham mưu cho ban chỉ đạo xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân để huy động các nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh các nguồn vốn của tỉnh, huyện đầu tư cho hạ tầng thì xã vận động nhân dân hiến đất, hoa màu và kiến trúc để mở rộng đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa ấp, vận động xây dựng các tuyến đường hoa ánh sáng quang, đặc biệt là vận động các nhà hảo tâm tài trợ kinh phí xây dựng các cầu dân sinh trên địa bàn xã. Qua đó đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần hoàn thành các tiêu chí hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Kết quả huy động nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao xã Hữu Đạo được đầu tư ước tính đạt 65 tỷ đồng, trong đó nguồn từ nhân dân đóng góp gần 28 tỷ đồng thông qua hình thức gián tiếp từ hiến đất, mở rộng đường giao thông, xây dựng các công trình và đầu tư vào sản xuất nhân dân. Với sự đầu tư đó, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của xã phát triển nhanh, nổi bật nhất là hệ thống đường giao thông, trường học, các thiết chế văn hóa thể thao, tạo ra diện mạo mới cho xã, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Không dừng lại với các thành quả đã đạt được, xã Hữu Đạo sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội, tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho người dân. Ông Đặng Văn Kham, Bí thư Đảng ủy xã Hữu Đạo nói về định hướng giữ vững và nâng chất danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao cho biết.
Trong thời gian tới thì Đảng ủy chúng tôi sẽ quan tâm là xây dựng cái nghị quyết chuyên đề hàng năm là để lãnh đạo là hệ thống chính trị và nhân dân là trao giữ vững là danh hiệu là nông thôn mới nâng cao, trong đó quan tâm là khuyến khích và tạo điều kiện là cho nhân dân là đẩy mạnh là phát triển sản xuất, tạo ra công ăn việc làm, rồi nâng cao thu nhập, quan tâm là chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho cái hộ là khó khăn, thoát nghèo bền vững. Và chúng tôi cũng tập trung là coi như cái đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền để cho người dân càng thấy được là mình là vai trò chủ thể trong xây dựng và là hưởng thụ thành quả của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Xã Hữu Đạo cũng sẽ chú trọng xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, phát triển mạnh các phong trào văn hóa thể thao, bảo tồn và phát huy giá trị tốt đẹp của các hoạt động văn hóa truyền thống gắn với bản sắc văn hóa của địa phương, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, qua đó đưa bộ mặt nông thôn của xã thay đổi toàn diện, góp phần quan trọng cho huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023 và duy trì phát triển ổn định hơn nữa trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, một trong những mô hình hay đóng góp vào xây dựng cảnh quan môi trường trong xây dựng nông thôn mới chính là trồng cây xanh ven các tuyến đường giao thông nông thôn. Một mô hình đang được thực hiện tốt tại đường trạm bơm cầu Thắng, xã Tư Cô Nghĩa, được chúng tôi giới thiệu qua bài viết sau.
Tuyến đường trạm bơm cầu Thắng dài khoảng 2,3 km nối liền ấp Cửu Hòa và ấp Ngãi Lợi thuộc xã Thân Cửu Nghĩa, được xây dựng hoàn chỉnh từ năm 2020. Sau khi đường hoàn thành, xã Thân Cửu Nghĩa phát động người dân gian hai bên đường, hưởng ứng mô hình trồng cây xanh qua kiển ở hai bên lề đường để tạo mỹ quan xanh sạch đẹp và được người dân tích cực thực hiện. Đến nay, sau hơn 2 năm thực hiện mô hình này, mang lại hiệu ứng tích cực, nhiều hộ dân chăm chút trồng các loại cây và hoa nhiều màu sắc. Có hộ còn trồng thêm nhiều loại hoa kiển trên hàng rào của nhà mình, cho hoa có màu sắc sặc sỡ, tạo cảm giác thích thú cho mọi người xung quanh mỗi khi có dịp di chuyển trên tuyến đường này. Như trường hợp của hộ bà Trương Thị Thơm, ngụ ấp Cửu Hòa, dãy rào nằm cạnh đường khoảng 100 mét, có đoạn được trồng hoa hồng dọc theo hàng rào, hầu như lúc nào cũng có hoa hồng nở rất đẹp mắt. Mô hình này đang dần lan tỏa sang các hộ xung quanh. Bà Trương Thị Thơm cho biết.
Đường đi dễ mang ngoài lộ thì nó có bông hai bên thì nhìn nó đẹp. Trồng về thì tại thấy bông này nó nở có chùm chùm đẹp lắm thì trồng vậy cho nó cho người ta đi ngang người ta ngắm rồi vậy thôi cho nó đẹp.
Tuy nhiên không phải hộ dân nào cũng thực hiện mà cũng còn một số hộ để cỏ dại mọc hoặc để rác thải ra lề đường đã được các hộ xung quanh nhắc nhở và vận động khắc phục. Mô hình trồng cây, trồng hoa ven đường giao thông có hiệu quả thiết thực và cần phải có sự kiên trì thực hiện. Những hộ dân có mô hình tích cực đang dần lan tỏa ra xung quanh để ngày càng có thêm nhiều tuyến đường xanh sạch đẹp, góp phần củng cố cho tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên đề tiếng nói từ các địa phương của Đài Phát thanh Tiền Giang với chương trình của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề kỳ sau với chương trình của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Mỹ Tho. Phát vào ngày 29 tháng 9 năm 2023. Thân ái chào tạm biệt.